Rồi chưa?
Dạ rồi, rồi chưa?
Rồi ha. Chuyện mà báo ân đối với lại đạo Phật đó, thì cái phương thức báo ân như là trong kinh Vu Lan có dạy rồi, tức là có cái nghĩa là gọi là thiết lễ cúng dường chư tăng để mà gọi là hồi hướng những cái công đức nói trên đó cho cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu đều được siêu thăng. Thì thật sự ra thì tại sao phải nhờ vào lực của mười phương tăng mà không phải lực gì khác? Anh thử không có phải là dựa vào một cái vấn đề là cầu nguyện thôi, mà phải dựa vào cái vấn đề là hành động. Tức là hành động đó là cái sự mà mượn vào lực của mười phương tăng, và mượn lực mười phương tăng đó thì có thiết trai cúng dường chư tăng. Thì tất cả những cái thứ như thế thì gọi là mượn lực của mười phương tăng. Còn nếu mà không phải như thế thì không có mượn. Thì mượn lực của chư tăng đó thật sự đó là lực gì mà lại có thể cứu độ được, mà Phật tử đó cần phải mượn vào thì mới cứu độ được. Thì cái lực của chư tăng ấy đó, chung quy đó là cái lực của cái vấn đề là mình có thể nói nó có hai mặt. Tức là lực của chư tăng ở đây là thượng cầu và hạ hóa. Thì muốn thượng cầu thì phải hạ hóa, mà muốn hạ hóa thì phải thượng cầu. Thượng cầu là cầu thành Phật đạo, mà hạ hóa là hóa độ chúng sinh. Thế là mình có thể nói cái đó là theo cái tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp. Còn nếu mà Tiểu Thừa thì như thế nào? Thì Tiểu Thừa thì lực của chư tăng đó là lực của cái vấn đề giác ngộ đó. Thì chư tăng của Tiểu Thừa cũng giác ngộ và cũng độ sinh, nhưng mà chỉ có khác ở một cái chỗ rằng là bên Tiểu Thừa không có phát nguyện là chúng sinh vô biên thề nguyện độ, mà bên Tiểu Thừa là chỉ có là phát nguyện độ những chúng sinh nào mà hữu duyên với lại mình. Thì mình tu tập thì những chúng sinh là hữu duyên thì được mình độ, mà sau khi mình độ rồi mình nhập niết bàn rồi thì coi như là những chúng sinh mà chưa được độ á thì để cho những cái vị mà tu tập khác độ. Còn coi như cái người mà niết bàn rồi thì thôi, là không có độ nữa đó. Thế thì như vậy đó, thì nói tóm lại á là tăng thì là luôn luôn là nhằm vô một cái mục tiêu đó là giác ngộ và độ sinh. Thì cái chữ độ sinh nó là có cái nghĩa là cái chữ độ không có phải là nuôi nấng hay là giúp đỡ bình thường, mà cái chữ độ đó là làm thế nào cho cái người ấy giác ngộ. Cho nên vì như vậy trong cái vấn đề độ sinh mê cần có thuyết pháp, chứ còn nếu mà chỉ là độ là có cái nghĩa là giúp đỡ thì là nhà từ thiện chứ không phải là độ. Từ thiện thì chỉ có giúp đỡ cơm ăn áo mặc đời sống, nhưng mà không nghĩ tới cái chuyện là làm sao cho cái người ấy được giác ngộ. Cho nên không cần tới pháp, chỉ cần tới hành động, là những cái hành động từ thiện thôi. Còn cái vấn đề mà khi nói cứu độ đó thì phải mượn vào cái vấn đề rằng là pháp. Pháp đó là khai mở cho người ta một cái trí tuệ. Thì có trí tuệ thì người ta sẽ hiểu biết cái vấn đề nói trên. Nói ví dụ như mình muốn học nghề thầy thuốc thì mình phải học cái trí tuệ của thầy thuốc, tức là cái cách mà gọi rằng là chẩn bệnh, đoán bệnh, trị bệnh cho thuốc. Thì đó cái là trí tuệ của thầy thuốc, thì mình mới thành được thầy thuốc. Mình muốn trở thành một nhà mà khoa học thì mình phải có cái trí tuệ về khoa học, vân vân. Thế thì như vậy mình muốn giác ngộ, mình phải có cái trí tuệ của cái sự giác ngộ. Thành ra đối với Phật Pháp đó, là cái sự giác ngộ là quan trọng hơn cả. Tại vì một khi mà mình mà giác ngộ đó thì mình sẽ giải thoát được cái sự mà sinh tử. Mà giải thoát được sinh tử thì đương nhiên cái vấn đề mà sinh lão bệnh tử đó, cũng được giải quyết. Và như vậy đấy thì cái trí tuệ mà giác ngộ đó nó bao trùm hết mọi cái trí tuệ. Tức là có cái nghĩa là nếu mình có cái trí tuệ của khoa học hay mình chỉ có một cái trí tuệ của y khoa, hay mình có một cái trí tuệ của xã hội, của kinh tế, của chính trị, thì mình vẫn chỉ nằm ở trong cái vấn đề rằng là mình chưa có cái trí tuệ của cái vấn đề mà giải thoát sinh tử. Thành thử ra mình vẫn chịu sinh tử. Mình dù rằng là mình có phát triển kinh tế, mình có hiểu biết về khoa học gì đi mấy, mình cũng không chống nổi với lại sinh lão bệnh tử. Mình vẫn già nua và mình vẫn bệnh hoạn và cuối cùng mình vẫn chết. Thế thì có một cái thứ mà cái trí tuệ về giác ngộ thì ở cuộc đời này nó không ai biết ngoài trừ Đức Phật với lại các vị đệ tử của Ngài là mới biết và thực hiện. Cũng giống như khi chúng ta học về khoa học thì chúng ta phải đến kiếm những khoa học gia. Thì khoa học gia mới là những người có kiến thức về vấn đề khoa học. Mình muốn học về y khoa, mình phải đến những professor mà chuyên về y học. Thì họ mới có những cái trí tuệ về vấn đề nói trên đó. Thế nhưng vô số những cái trí tuệ nói trên đó đều gọi rằng là thế gian trí, tức là cái trí tuệ của thế gian. Chỉ có một cái trí tuệ xuất thế gian là cái trí tuệ của cái sự giác ngộ. Thì cái trí tuệ này ai mà biết thì người ấy là người giác ngộ. Thành ra vì vậy, nếu mà có thể biết được cái trí tuệ giác ngộ á, thì sẽ trở thành cái người giác ngộ. Do đó thì mới cần phải học cái giác ngộ. Mà cần học cái trí tuệ giác ngộ thì phải cần học với những cái vị giác ngộ. Thì những vị giác ngộ ấy sẽ nói, dạy cho mình cái phương pháp làm thế nào để mà có được cái trí tuệ nói trên đó. Thì những cái phương pháp mà dạy bảo và nói đó gọi là pháp của Đức Phật, gọi là xuất thế gian pháp, gọi là pháp giác ngộ. Thì như thế, nếu mà hiểu biết những cái trí tuệ nói trên đó thì những cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ giải thoát, trí tuệ của xuất thế gian. Thì tăng, tăng là gì đối với lại đạo Phật? Tăng là những cái người mà gọi là mình có thể nói theo cái danh từ thế gian là những người chuyên ngành. Chuyên ngành là học cái ngành mà giác ngộ thôi, và học cái trí tuệ giác ngộ đó thôi. Thế thì tại sao cái lực của cái trí tuệ giác ngộ đó lại mạnh mà không mượn lực của 10 phương bác sĩ, hay không mượn lực của 10 phương khoa học để mà cứu thoát người thân, mà phải mượn tới lực của 10 phương tăng, tức là lực của 10 phương cái trí tuệ của sự giác ngộ ấy thì mới cứu được. Thì vấn đề cũng khá là không có khó hiểu là ở cái chỗ rằng là cái trí tuệ của cái vấn đề giác ngộ đó là một cái trí tuệ mà khi đã nói là giác ngộ thì có cái nghĩa rằng là cái người đó là hiểu biết mọi cái pháp thì mới gọi là giác ngộ. Thì hiểu biết mọi cái pháp đó mà tổng quát ở cuộc đời đó, ở cái cuộc đời này đó, mà muốn có một cái hiểu biết cho chính xác vào thì cái hiểu biết đó phải đặt trên một cái nền tảng là phải học và quan sát và phải hiểu rõ nhân quả. Thành ra rằng là thì chúng ta thấy rằng là môn học nào đó thì cũng phải dựa vào nhân quả. Chẳng hạn thì dù như cái người học nghề y khoa thì cũng dựa trên nhân quả, chứ không phải chỉ là thuốc. Thì thuốc phải nằm ở trên nhân quả, tức là có cái nghĩa rằng là họ nghĩ khi họ tìm ra cái căn bệnh đó là do nguyên nhân nào, nhân phải tìm cho ra cái nhân. Thì nguyên nhân nào thì nguyên nhân ấy là do một cái con mà nghĩa là gọi là virus nào đó một, nó tạo nên. Thì bây giờ đó người ta mới tìm cái cách, tìm một cái thứ nào đó mà có thể làm chết cái con vi trùng đó đi. Đó. Thì khi người ta nghĩ được cái cách, tìm được ra cái phương pháp để mà diệt cái con vi trùng đó, thì người ta mới có được cái phương pháp chữa bệnh. Tại vì bệnh nguyên nhân từ con vi trùng, cho nên diệt cái nhân nó đi, tức là thì tự nhiên rằng là cái quả nó thay đổi. Tức có nghĩa là khi có con vi trùng đó, nó là cái nhân có vi trùng thì cái quả nó là bệnh. Khi mà cái nhân ấy vi trùng bị diệt thì bệnh diệt theo, thì là khỏi. Thế thì nó là nhân quả. Cho nên là vì như thế đó, khi mà mình đi chữa bệnh đó, thì bác sĩ có cái nhiệm vụ là phải tìm cho ra cái nhân. Tức có nghĩa là do đâu mình bệnh. Đó. Mà khi tìm ra cái bệnh thì mới có thể rằng là cho mình cái thuốc. Thì nếu mà mình bệnh đó là tại vì cái nhân bị nhiễm trùng, ví dụ vậy, nhiễm vi khuẩn đó, thì cái nhân mà có vi khuẩn thì cái quả là bệnh. Mà nếu cái nhân đó mà hết vi khuẩn thì cái quả hết bệnh. Thì cái người mà tu giác ngộ cũng vậy, hiểu rằng là tất cả cái khổ là do cái nhân nào nó ra. Mà nếu mà trị được cái vi trùng khổ, tạm nói là như vậy, trị được cái nguyên nhân gây khổ thì tất cả những cái quả khổ nó cũng tự tiêu. Mà cái quả khổ nó tự tiêu á, thì đương nhiên rằng là cái người đấy gọi rằng là giải thoát ra khỏi mọi cái cảnh khổ. Đó. Và Đức Phật cho rằng là Niết Bàn là một cảnh giới không có khổ, là do bởi vì cái người mà chứng được Niết Bàn nó là cái người, tức là chứng được Niết Bàn là cái quả. Thì người ấy cần phải hiểu rõ được cái nhân nào đó là cái nhân mà không đưa đến Niết Bàn, cho nên khiến cho chúng sinh không bao giờ thấy Niết Bàn, không bao giờ nhận được Niết Bàn, mà chúng sinh luôn luôn ở một cái cảnh giới là phải đương đầu với khổ. Đương đầu với khổ từ hồi mà sinh ra cho đến khi tắt thở, là cả một cái cuộc sống đó là một cuộc sống chiến đấu với khổ. Có khi những cuộc chiến đấu đó nó gọi là hiện hành ra thấy đó, và nếu khi nó không hiện hành ra thì mình cũng chiến đấu trong âm thầm. Tức là nói cái ví dụ như thế này, thì bình thường mình cũng chiến đấu với khổ âm thầm lắm. Tối đi ngủ phải khóa cửa. Tại sao? Tại vì nếu khóa cửa trộm vào sao? Đó. Thì trộm vào tại sao lại sợ? Tại vì trộm vào là nhân, và mất nghĩa là của, là quả. Cho nên vì như vậy chặn cái nhân lại thì cái quả không sinh, cho nên vì vậy khóa cửa. Là cái nhân khóa cửa, để là cái nhân chặn trộm, thì cái quả mà mất của nó không sinh. Nói ví dụ vậy, mình đi đường, mình lái xe từ nhà mình tới ngôi chùa, mình phải không dám nghĩa là nhắm mắt lâu, mình phải mở mắt và theo dõi bên trái bên phải trước mặt. Tại sao vậy? Tại vì nếu không cẩn thận đó, tai nạn sẽ sinh. Nhân không cẩn thận thì quả là tai nạn, cái nhân mà cẩn thận thì cái quả là an lành, để đến chùa một cách an lành. Đó là những cái vấn đề mình chống khổ một cách âm thầm. Đó. Mình không thấy là mình đang chống khổ, nhưng mà thật sự là mình chống khổ. Bởi vì nếu không có những cái khổ đó thì mình vừa ngủ vừa lái. Đó. Nếu không có những cái nhân đấy thì cửa mình cứ mở toang hoác, không cần phải làm ổ khóa. Anh có những cái vấn đề mình sống ở cuộc đời này đó, đó, mình không cảm thấy là mình đang chống khổ, nhưng mà mình đang chống đấy. Là mình đang chống với lại mọi cái khổ. Rồi đến giờ thì mình phải ăn. Tại sao vậy? Không ăn là nhân, tối là quả. Cho nên ăn nó là nhân, cái no đó là quả. Thành ra là đời sống này mình cứ phải nhân quả. Ra đường là hỏi nhau là ở bên ngoài có lạnh không? Nếu mà bảo lạnh thì mình phải có y phục khoác vào. Là tại sao? Tại vì mặc thêm áo là nhân thì quả là ấm, mà mặc thiếu áo là nhân thì quả nó là lạnh. Cho nên rằng là suốt ngày mình là chỉ nhân quả thôi. Đó. Thế thì nếu mà cái người nào mà hiểu rõ tột cùng những cái mối nhân quả đó, hiểu một cách rất rõ, thì cái người ấy thành công lớn ở cuộc đời. Người đó sẽ luôn luôn an, luôn luôn an lành. Người đó sẽ luôn luôn chiến thắng được mọi cái mà khổ nạn, không bao giờ nó đến gần được mình. Thế như Nho Gia nói là nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Tức là nếu mà người mà không biết tính trước, lo xa, thì người đấy phải đương đầu với những cái nỗi lo, nghĩa là sát cánh. Cho nên nếu mình lo xa thì tất cả những thứ đó nó không xảy đến. Đó. Còn nếu mình không lo xa thì nước đến chân mới nhảy, thì gọi là tận ưu. Thì do đó người ta làm cái gì thì người ta cũng suy nghĩ tới cái vấn đề mà có được một cái quả tốt, và cái quả tốt ấy phải lâu dài đó. Chứ không phải quả tốt ấy chỉ là nhất thời. Thế như thế thì đối với lại mọi người đó thì người ta chỉ tìm hiểu những cái nhân quả, như y khoa tìm hiểu là căn bệnh. Nói ví dụ vậy đó. Khoa học thì nghĩ ra những cái thứ mà nhân quả ở cuộc đời. Nói ví dụ rằng là họ nhìn thấy những cái sức đẩy, những cái lực mà nó đẩy ngược lại, nó gọi là phản lực á, thì họ mới bắt đầu, họ mới nghĩ ra những cái phát minh về động cơ này, động cơ nọ để mà họ chế ra thành máy bay hay là tàu thuyền gì đó vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều là dựa trên nhân quả. Họ nghiên cứu, họ biết cái nhân này nó sinh ra cái quả này. Thành ra vì vậy họ cứ áp dụng triệt để và họ cứ tinh tiến lên từ từ cái nhân đó. Cái nhân nó càng tinh vi thì cái quả mà phát minh của họ nó càng văn minh và nó càng tiến bộ. Thế thì khi họ hiểu cái nhân nó càng vi thế thì tự dưng ra nó kết quả nó cũng thành công lớn. Và như vậy đó thì gọi là con người càng lúc càng trí tuệ ra, tức là con người càng lúc càng văn minh ra đó, bất cứ cái ngành nào. Như vậy mình để ý lại, càng hiểu nhân quả một cách vi tế đó, thì càng có những cái kết quả cực kỳ vi tế. Khi người ta không có hiểu nhân quả, người ta lộn, tức là người ta nghĩ sai nhân quả. Và chẳng hạn như một cái người, người ta nghĩ vậy, nghèo quá rồi, bây giờ để cho mình đừng nghèo đó, thì mình sẽ chọn cái nhân nào để đừng nghèo? Cướp, mình sẽ hết nghèo. Họ tính vậy. Vậy thì họ sẽ gieo cái nhân cướp để họ hết nghèo. Nhưng rốt cuộc họ gieo nhân cướp, họ nghèo vẫn nghèo mà họ còn cộng thêm tù đó. Và họ bị cộng thêm cái vấn đề là bất an, là bị truy nã đó. Thế thì ở cuối cuộc đời này khi mà tính sai cái nhân đó thì đương nhiên cái quả nó sai. Ví dụ như đó, mình nói cái ví dụ những cái bài học lịch sử đi, nói rằng là những người mà lãnh đạo đi, chẳng hạn như bây giờ như lần là mình nói như lần là Hitler đó, suy nghĩ rằng là mà cái chủng tộc của Đức đó phải được ca ngợi, phải được coi là vô là tối thượng, và mình sẽ khống chế hết tất cả thế giới để chứng minh cái mà tối thượng đó của cái chủng tộc đó. Đó. Rồi tính rằng là như vậy đó, mình có đủ sức mạnh đó thì mình sẽ dùng cái sức mạnh đó mình xâm chiếm mấy cái xứ khác đó, mình nghĩa là mình cai trị họ. Nói như thế. Thế nhưng mà khi tính như thế thì vì gieo cái nhân chiến tranh đó, chết chóc, chết hết những cái là vô số người, gieo những cái nhân như vậy, gieo những cái nhân mà kinh hoàng và khủng bố như vậy đó, thì tự nhiên phải chịu lại một cái quả rằng là số phận của mình nó cũng kinh hoàng và khủng bố đó. Cho nên cuối cùng đó, cũng phải chịu những cái hậu quả, nó chết thảm. Nó ví dụ vậy. Hay là ở đây mình có thể giải thích ở trên khía cạnh của Phật giáo đó, một người có phúc đem cái phúc đi đầu tư vào chuyện ác. Nếu một người có phúc đem cái phúc đi đầu tư vào chuyện phúc thì phúc càng tăng. Còn đem cái phúc của mình đi đầu tư vào chuyện ác thì cái phúc đấy của mình nó bị ô nhiễm rồi đó. Thì cái ác của mình nó mạnh ra tại nó nhờ cái tiền vốn đầu tư từ cái phúc của mình có đấy. Thì Hitler có phúc cho nên mới sai bảo đàn em được, mới sai bảo cả nước Đức được. Vì vậy mà cái nghiệp ác đó nó mới nghiệp ác lớn, nó mới xảy ra lớn. Và như vậy phá sản cái phúc, mà phá sản cái phúc rồi á thì kết quả nó thảm thương vô ngần. Cho nên mình thấy rằng là những cái người mà lãnh đạo ác ở cuộc đời này đó, họ là đầu tư, họ có phúc, họ đem cái phúc của họ đầu tư vào chuyện ác, cho nên cái phúc của họ nó bị phá sản mà cái ác của nó thêm lớn. Nên vì vậy luôn luôn cái kết quả luôn luôn là bi thảm. Thế thì đó chỉ tại vì cái vấn đề là ngộ nhận nhân quả, tức là những người ấy không hiểu nhân quả. Vì không hiểu nhân quả cho nên nó mới tang thương như thế. Thì ở cuộc đời đôi khi chúng ta có nhiều cái chuyện mà đổ vỡ, tan vỡ đó, về việc làm ăn, về việc kinh doanh, về gia đình, về tình cảm, đôi khi đổ vỡ chỉ vì sai nhân thôi đó, tính toán nhân quả chậm đó. Cho nên tính nhân đã chậm thì tự nhiên quả chậm, cho nên nó thành bại. Còn nếu mà hiểu hết mọi cái yếu tố nhân quả vi tế thì đương nhiên chẳng có cái chuyện gì nó có thể lọt ra ngoài cái dự tính của mình được. tại gieo chúng nhân. Gieo chúng nhân thì tự nhiên quả nó chúng. Mình là một nhà nông trồng trọt, mình mua chúng hạt giống mình muốn thì mình sẽ trồng trọt nên cả một trang trại y như ý mình. Và nếu mà mình mà lộn một cái á, thì tự dưng ra rằng là mình sẽ là mất hết cả vốn lẫn lời. Để ra yếu tố nhân quả là một cái yếu tố hết sức là quan trọng. Vì vậy Đức Phật nói rằng giác ngộ phải có cái nhân của sự giác ngộ, chứ không phải giác ngộ là một điều không có nhân. Giác ngộ không phải là một phép lạ, tức là có nghĩa là Đức Phật đọc thần chú hô biến rồi thì mình giác ngộ. Đó. Mà giác ngộ nó phải có một cái gọi là một cái nhân, nó mới đưa đến cái quả. Thế nên Đức Phật phủ nhận mọi cái vấn đề mà quyền uy của những cái thứ gì mà ngoài nhân quả, gọi là quỷ thần hay thượng đế hay thậm chí đến Đức Phật, Ngài cũng phủ nhận cái quyền uy mà Ngài có thể nghĩa là làm khiến cho một cái người nào đó giác ngộ mà người ấy không cần phải giao nhân. Đức Phật cũng phủ nhận chuyện đó. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới bắt đệ tử của Đức Phật phải tu, phải học cái pháp, phải hiểu được cái trí tuệ của sự giác ngộ. Còn nếu mà Đức Phật mà quyết định được, làm phép được thì đệ tử của Ngài không cần phải học gì cả. Đến trước Ngài rồi Ngài đọc thần chú, rồi Ngài rờ đầu Ngài là giác ngộ. Nhưng Đức Phật bảo không có chuyện đó. Cái giác ngộ đó là phải từ mình, cho nên Đức Phật cũng không thể no dùm ai, thì Đức Phật cũng không thể giác ngộ dùm ai. Đó. Khi mà Đức Phật không thể no dùm ai thì Đức Phật cũng thể giác ngộ dùm ai. Khi mà chúng ta cầu Phật mà chúng ta không cần ăn trưa nay, mà chúng ta hè nhau cầu Phật được, cầu Phật để trưa nay chúng ta không nấu cơm mà chúng ta sẽ đồng no, điều đó không thể xảy ra. Thì đương nhiên cái điều mà chúng ta tập hợp lại mà cầu nguyện với Đức Phật để cho chúng ta khỏi tu mà chúng ta giác ngộ, điều ấy cũng không thể có. Cho nên vì vậy phải tu, phải học. Thế thì tăng là những cái người mà chuyên ngành về cái vấn đề mà gọi là làm sao để hiểu tinh vi cái vấn đề của nhân quả từng ly từng tí một. Nghĩa là phàm làm cái gì không có nhìn trên mặt lợi, phàm làm cái gì không có nhìn trên cái mặt mà mưu tính, mà làm cái gì cũng chỉ nhìn trên nhân quả. Nghĩa là đó, muốn cái quả nào phải gieo cái nhân ấy, thì gieo cái nhân cho chính xác vào thì cái quả nó sẽ thành tựu. Muốn mọi người kính trọng mình hãy kính trọng mọi người, đó là nhân. Muốn mọi người giúp mình hãy xả thân ra giúp mọi người, đó là nhân, thì được cái quả ngược lại. Cho nên Lão Tử nói rằng là hậu kỳ thân nhi thân tiên, tức là luôn luôn loại mình ra, coi người ta là trước, thì tự dưng ra mình được người ta ưu tiên nhất. Anh nói là đó là cái vấn đề nhân quả. Hai nữa, nếu một cái người mà hiểu biết nhân quả tinh vi thì đương nhiên người ấy sẽ hiểu một cái vấn đề là không có khi nào mà người đó lại có thể chọn những cái quả xấu quả ác để gieo bao giờ. Tại cái người hiểu cái nhân quả tinh vi thì người ấy sẽ thấy những cái nhân này tưởng nó lợi nhưng mà nó sẽ đưa đến cái hậu quả đau thương vô cùng, cho nên vì như vậy mình không gieo và không làm. Thế thì những cái người thâm tín nhân quả thì tự nhiên nó sẽ xảy đến những điều sau đây này. Đó. Là tu nhất thiết thiện, đoạn nhất thiết ác, độ nhất thiết chúng sinh. Tự dưng một người hiểu rõ nhân quả, người đó chẳng bao giờ mà lại có thể rằng là người hiểu rõ nhân quả mà lại đâm đầu vào ác. Người hiểu rõ nhân quả, người đó sẽ lách nhân quả, né nhân quả một cách tài tình. Hãy người hiểu biết nhân quả như là một con người có trí tuệ, có mắt. Một người không hiểu biết nhân quả như một người mù lòa. Thành ra vì vậy, cái phòng này, đó, để bàn, để tủ, để ghế, để bộ đoàn, để đủ thứ. Đó. Nhưng người có mắt, tất cả những thứ này không phải là chướng ngại, mà tất cả những thứ này là đồ dùng, cần thiết, cần có, mà nó không gây chướng ngại. Mình có thể đi mà chẳng đụng cái gì. Nhưng nếu một người mù bỏ vào đây thì tất cả những thứ này đều là bẫy, đều là chướng ngại. Họ va cái này rồi đụng cái kia đó. Nhưng mà đối với người sáng thì những cái chướng ngại mà của người mù ấy thì đối với người sáng nó đều là đồ dùng cần có, mà họ không có bị va, bị chạm, bị đụng, bị độ gì hết. Thế thì cái người có trí tuệ đó thì thấy tất cả các pháp của thế gian, từ thành, từ bại, từ đắc, từ thất, từ gọi là khổ, từ gọi là lạc, vui hay buồn, tất cả những thứ đó, đó đều không có bao giờ họ bị va vào hết. Tức là họ đi xuyên qua tất cả mấy cái đó, họ không có bị bao giờ rớt vào những cái mà khổ, họ đụng vô mấy cái khổ, họ cũng chẳng bao giờ đụng vô mấy cái bài, họ cũng chẳng bao giờ đụng vô rằng là mấy cái ác. Tại vì họ có con mắt của nhân quả. Còn sở dĩ chúng ta ở đây lâu lâu bị rớt vào trong những cái mà đâm đầu vào cái ác, đâm đầu vào những cái mà dù chúng ta phải hối hận, là tại vì chúng ta không thấy nhân quả, là tại vì chúng ta như người mù vào đây thì nó đụng lung tung. Nhưng mà người sáng thì rất nhất quyết là không có đụng một cái gì hết, người sẽ đi một cách nữa là thông dong, và mọi thứ ở trong này đều là những thứ để cho mình dùng chứ không phải là chướng ngại. Cho nên đối với người có trí tuệ đó thì mọi cái vấn đề là thành bại, đắc thất, vui buồn, khổ lạc gì đều là phương tiện pháp cho mình sử dụng để mà độ sinh. Cũng giống như đây, cái bàn này là phương tiện để ngồi thuyết pháp, cái chỗ đổ này là phương tiện để mà để tượng Phật, những cái chỗ nào đó tất cả đều là cái phương tiện đó. Thế nhưng nếu mà mình nuôi, mình bù thì mình va, mình đụng lung tung hết. Thế ở cuộc đời này mà mình va cái mình chịu cái quả này, mình chịu cái quả kia vô số, chỉ tại vì vấn đề là mình mù nhân quả. Còn nếu mà mình rõ nhân quả đó thì đương nhiên là mình không có bao giờ mà là va vào quả khổ cả. Tức là không bao giờ mà mình lại sử dụng những cái nhân mà tội được. Vì vậy cái người mà khi thâm tín nhân quả đó thì từ xưng ra người đó sẽ phát huy ra một cái vấn đề gì? Giới đó. Tuệ, huệ. Tức là người mà trí tuệ là hiểu rõ nhân quả là trí tuệ. Và người hiểu rõ nhân quả thì tự nhiên người đó không bao giờ làm điều sai trái giới. Đó. Và nếu mà cứ quan sát nhân quả như thế thì nó thường hằng và luôn luôn, luôn luôn giới và huệ như vậy, định. Thế thì như vậy thì từ cái vấn đề mà tu tập theo cái pháp của Đức Phật đó, mà thâm tín nhân quả, cho nên chúng ta thấy trong Quán Vô Lượng Kinh đó, mới nói rằng là cái hạng mà có thể sinh thượng phẩm, thượng sinh lên tịnh độ đó, là nếu làm được các điều như sau, chỉ cần một trong bốn điều thôi, là khai phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả. Tại sao đó? Thâm tín nhân quả vãng sinh Tây Phương, mà là thượng phẩm thượng sinh. Thành ra cái người mà thâm tín nhân quả là khẳng định là phải là thượng phẩm thượng sinh. Tại vì người thâm tín nhân quả hơn ai hết hiểu rằng là muốn được cái quả tịnh độ phải gieo cái nhân gì. Hơn ai hết người đó biết như vậy. Có nhiều người vẫn mù mờ, cho nên họ vẫn ngộ nhận nhân quả. Họ vẫn nghĩ rằng cứ muốn lên tịnh độ mình chỉ cần niệm Phật. Nhưng mà tâm của mình đó thì vẫn tham dục. Nếu mình tâm mình tham dục mà khẩu mình niệm Phật thì đó thuộc về vấn đề là khẩu Phật mà tâm xà. Làm sao mà khẩu Phật tâm xà mà lên tịnh độ được? Lên tịnh độ bằng tâm đâu có lên tịnh độ bằng răng với lưỡi với môi đâu. Thành ra như tôi nói, nếu mà cái gì mà dính tới Đức Phật A Di Đà thì cái đó lên tịnh độ, thì tâm mình không dính thì tâm mình ở nằm lại. Mình chỉ có gửi răng với lưỡi lên tịnh độ thôi, còn rằng là tâm mình vẫn ở dưới này. Tại tâm mình không dính tới tịnh độ, tại vì tâm mình vẫn mê muội nhân quả. Đó. Cho nên vì vậy vẫn ác, vẫn bất tịnh. Người mê muội nhân quả, người ấy làm thế nào mà thanh tịnh được? Người mà gọi là hiểu biết nhân quả, nó thâm tín nhân quả, nó quan sát nhân quả, hiểu rõ mọi cái nhân quả, thì người đó biết do đâu chịu khổ, do tập, do đâu mà khổ này sẽ chấm dứt. Đó. Nhờ vào đạo thì tự nhiên khổ chấm dứt, gọi là diệt. Cho nên vì như vậy các vị đệ tử của Đức Phật, tức là chư tăng, mới có thể do nơi nhân quả mà mới chấm dứt mọi cái nhân gọi là tập, thành ra cái quả khổ bị tiêu. Mọi cái nhân chấm dứt cái tập chính là đạo, thì tự nhiên khổ mất đi thì gọi là chứng diệt, thì nó diệt là niết bàn. Thế thì trở lại, thế thì như vậy thì nhờ vào lực của cái trí tuệ và giới và định và huệ nói trên đó mà có thể gọi là cứu được những cái tội nhân ở dưới địa ngục. Thế thì Đức Phật cứu nhất thiết chúng sinh, Đức Phật cứu nhất thiết chúng sinh nhờ vào cái giới định huệ, nhờ vào sự giác ngộ. Đó. như vậy thì tất cả chúng sinh nếu muốn được, nếu mà muốn được cứu thoát đó, thì đương nhiên tất phải nhờ vào giác ngộ. Cho nên bây giờ nhờ vào y khoa là chỉ chữa được bệnh thôi đó. Nhờ vào khoa học á, thì chỉ có gọi rằng là được những cái lợi mà gọi rằng là văn minh, tiện nghi, nhờ được những cái vấn đề đó, nói ví dụ vậy. Nhưng mà ngược lại thì chính những cái tiện nghi và văn minh nó cũng lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Cho nên mình nói là phi cơ cũng giúp người ta được đi đây đi kia, nhưng mà phi cơ rất một cú là đem đi bao nhiêu sinh mạng. Xe cộ này cũng là phương tiện giúp người ta rất nhiều cứu cấp, nhưng mà xe cộ này cũng là những cái phương tiện mà cướp đi cái tính mạng của kẻ khác. Cho nên rằng là cái nào đại khái rằng là nó cũng có rút ráo, và cái nào chữa mình nhưng không chữa được mình, cái bệnh mà mù nhân quả để mà mình có thể đâm đầu vào những cái nhân xấu để rồi mình lãnh những cái quả xấu mà mình phải hối hận. Mình hối hận là chỉ tại vì mình không ngờ là những điều đó đưa đến tai họa cho mình. Những điều đó là gì? Là nhân. Và đưa đến tai họa cho mình, tai họa là gì? Quả. Thành ra ở cuộc đời này đó, mình sống rất là phập phồng là do mình không hiểu nhân quả. Cho nên mình phập phồng lắm, mình không biết ngày mai ra sao, mình không biết mọi sự tính toán của mình nó ra sao. Cho nên vì như thế mình sống trong phập phồng và mình sợ chết. Mình không hiểu rằng là chết là một cái quả, quả nó như thế nào mình hoàn toàn không biết. Và mình sẽ đi về đâu mình hoàn toàn không hay. Cho nên vì vậy làm sao mình không rối bời lên khi mà mình nghĩ tới cái sự chết nó cận kề. Nhưng mà nếu mà mình hiểu thấu mọi nhân quả thì mình biết ngay rằng là mọi cái quả của tương lai của mình nó là cái gì thì mình biết. Cho nên Mục Kiền Liên nhìn cái nhân của bà mẹ, biết ngay quả của bà mẹ nó nằm ở chỗ nào. Ngài Địa Tạng tiền thân đó là quan ngục nữ, nhìn bà mẹ gieo nhân như thế nào biết được cái quả của bà mẹ ra sao. Thánh nữ Bà La Môn cũng là tiền thân của Địa Tạng, vân vân. Thì chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng đó, bao nhiêu tiền thân của Địa Tạng đều đi truy tầm và cứu bà mẹ mà nhờ vào lực của chư Phật. Lực của 10 phương tăng hợp lại đó là lực của chư Phật, lực của một vị Phật thôi. Thế thì như vậy đó, thì mình thấy rằng là phải dựa vô lực của giác ngộ mới cứu được. Tại sao vậy? Nhờ vô lực của giác ngộ thì cái người kia đó là họ mới bắt đầu có nhân duyên với giác ngộ, có nhân duyên với giác ngộ họ mới được nghe, được biết đến sự giác ngộ. Còn nếu không đó, họ hoàn toàn không biết sự giác ngộ là gì. Họ chỉ biết toàn bộ những cái nhân quả mà xưa nay họ đeo mang là những cái nhân quả. Họ chỉ có nhìn những cái gì mà có lợi cho họ thì họ làm. Giống như một tên cướp, nó chỉ có nhìn vào một cái vấn đề là đó, muốn thoát nghèo thì cướp. Hay là một cái người kinh doanh mà gian tham, chỉ nghĩ tới một điều, muốn giàu có thì phải gian dối trong sự mà kinh doanh. Nhưng mà chính vì những cái sự gian dối trong kinh doanh đó, cái nhân đó nó không có đưa đến cái kết quả thực sự là cái kết quả là giàu sang, mà nhiều khi nó đưa đến kết quả phá sản hay là tù tội nữa, vân vân. Thì con người ta nó không có giác ngộ, cho nên nó không có hiểu được rằng là cái mục tiêu nhắm đến, mục tiêu mà đến với đạo Phật đó, là thật sự là Đức Phật muốn mình giác ngộ, tức là cứu mình, cứu mình. Thì khi cứu mình á, mình đến với đạo Phật mình được cứu sớm sủa thì mình không có bị, không cần phải được cứu trễ nãi, tức là có nghĩa là phải đọa rồi mới được cứu, mà mình được cứu bằng cách rằng là mình né được con đường đọa, mình tránh thoát được con đường đọa. Thành ra mình không thể dựa vào y học bằng cách là mình cứ gây bệnh để mình đau đớn thể xác này rồi thì bác sĩ sẽ chữa cho mình. Mình thể dựa như vậy, mà mình nên dựa vào y khoa bằng cách là dựa vào cái trí tuệ của y khoa để tránh bệnh. Cho nên người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thành ra mình dựa vào lực của Đức Phật đó, là để mình là phòng đọa hơn là chờ đọa rồi cầu. Thành ra vì cái lý lẽ đó thì phải nhờ vào lực của chư Phật, lực của mười phương tăng. Thì như thế thì mình sẽ hiểu rằng là đã nhờ vào lực của mười phương tăng mà để cứu thoát ra những cái cảnh khổ vô cùng. Thế thì bây giờ mình sẽ suy nghĩ thêm một bước nữa, tức là mình nghĩ nếu mà là như thế đó thì ngay hiện đời này mình sẽ tự cứu mình ngay hiện đời này bằng cách rằng là không để cho mình rớt xuống dưới giống như rằng là địa ngục, rồi chờ con cái hay là chờ cái vị tăng nào hay vị nào đó cứu mình. Đó. Mà mình hãy tự cứu mình bằng những cái vấn đề của Phật Pháp, tức là nhân quả. Thì đối với lại Phật Pháp thì cái vấn đề rằng là của Phật Pháp là luôn luôn cái tinh thần, cái nhân nào là cái nhân tố quan trọng nhất. Nhân tố quan trọng nhất của Đạo Phật đó là nhân cứu. Do nhân cứu thì cái quả của cái tất cả những cái sự nhân cứu đó nó thành một cái quả là mình không bao giờ cần được cứu, mình không bao giờ cần cầu cứu. Ở chúng sinh thì bất kể ai cũng phải cầu cứu, nhưng mà Bồ Tát hay là đệ tử của Đức Phật, các vị A-la-hán chẳng có khi nào mà cầu cứu. Thành ra các vị Bồ Tát biết không có khi nào mà các ngài ấy cầu nguyện. Tại vì cầu nguyện tức là cái sự mà cầu được người khác giúp đỡ, người khác mà ban cho mình một cái ân nào đó. Thì cái người mà gieo cái duyên nhân, duyên của cái sự cứu thì người ấy sẽ được cái chữ là thoát. Tại mình cứu là mình làm cho người ta được thoát. Mỗi lần mình cứu là làm cho người ta được thoát. Cho nên vì vậy những người gieo nhân cứu, những người ấy sẽ được kết quả thoát. Thoát nó là giải thoát. Do đó mà mới biết rằng là nếu mà chúng ta mà biết tới Phật Pháp thì chúng ta thường hành gieo cái nhân nói trên đó, thì chúng ta không sợ bao giờ đọa lạc nếu chúng ta gieo cứu. Và rồi thì cứu thì có muôn vàn cách. Thế nhưng mà ở đây thì tôi lại chỉ nói một cái cách gọi rằng là trước mắt mình. Cứu thì rất là nhiều. Thế bây giờ một cái cách trước mắt mình, ngày mai đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái buổi mà phóng sinh. Thì tại sao chúng ta phải phóng sinh? Thì trước tiên hết á, thì phóng sinh có thể nói đó là một cái truyền thống của ở trong Đạo Phật, mà cái người mà gọi là chủ xướng nó một cách mà mạnh mẽ và tạo thành một cái truyền thống đó, của chủ triền là phóng sinh. Người đó không ai khác hơn là một danh tăng, một thánh tăng nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa. Đó là Ngài Trí Giả Đại Sư. Ngài đó là tổ của Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông. Thầy của vua Tùy Dương Đế. Thì Ngài đó là vào thế kỷ thứ 7. Thì khi mà Ngài mà chiếu theo kinh Kim Quang Minh trong phẩm Lưu Thủy Trường Giả. Lưu Thủy đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã từng phóng sinh cứu một vạn con cá. Đó. Thì Ngài theo cái tinh thần đó của Đức Phật đó là mà Ngài phóng sinh và Ngài hô hào đó là phóng sinh. Bởi vì cái chuyện phóng sinh đấy đó không phải là cầu phúc, mà cái chuyện phóng sinh đó là sự cứu. Đó. Lưu Thủy Trường Giả thấy một vài con cá ở trong một cái hồ cạn nước, trời hạn hạn, nó sắp chết. Đó. Thì Lưu Thủy tìm đủ mọi cách để mà cứu cái bầy cá đó trên đó. Đó. Và sau khi mà cứu được một vài con cá đó trên, cứu bằng cách gieo một cái nhân duyên Phật Pháp với cho chúng, để chúng có cái nhân duyên. Đó. Tức là niệm Phật cho chúng nghe, sám hối cho chúng, nói cái pháp ngữ với chúng, rồi thì sau đó Lưu Thủy mới rời một vạn con cá đó về nhà. Và ngay chiều tối hôm đó một vạn con cá đó chết hết. Thì một vạn con cá đó chết là sao? Là nó xả báo thân, nó sinh về cõi trời. Và rồi thì đến khi mà Lưu Thủy tu hành thành Phật, thì suốt cái thời gian Lưu Thủy tu nó thì 10 vạn sinh linh kia, tức là 10 mà một vạn sinh linh kia là 10.000 con cá đó, thường có cái nhân duyên với Lưu Thủy, cho nên là thường làm quyến thuộc, thường làm những cái người mà nghe pháp học đạo. Cho nên vì như thế, cuối cùng hết khi mà Luân Thủy mà thành chứng chính đẳng chính giác, tức là thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp ở pháp hội Kim Quang Minh, thì bây giờ đó có 10.000 thiên tử tới dự hội đó nghe pháp. Thì bây giờ Đức Phật mới giới thiệu Luân Thủy hồi xưa là tiền thân của tôi, còn 10.000 ông ca kia là 10.000 thiên tử này. Thấy như thế đó, thì cái vấn đề ở trong đó đối với Ngài Trí Giảng đó là cái pháp cứu đó. Thì cái đó là một cái pháp cứu chúng, cứu súc sinh. Mình cứu con người đó thì mình thuyết pháp hay là mình bố thí thì mình làm cái gì, còn mình cứu con súc sinh bằng cái cách nào? Nếu mình chỉ có thả nó xuống thôi thì chưa có cứu nó được. Muốn cứu nó khỏi chết kiếp này nhưng mà chưa cứu thoát nó, nó chưa thoát, chưa thoát. Thành ra bây giờ phải cứu với một tinh thần là đạt được kết quả là thoát. Đó, đó là cái cứu, đó là gieo cho nó cái nhân duyên, cái nhân duyên với chính mình là những người đang còn tu, tu cái hạnh cứu thoát, cứu thoát. Đó, mình tu cái hạnh, gieo cái tu cái nhân cứu, nhắm đến cái kết quả là thoát, chứ không phải mình gieo một cái nhân cứu nhắm đến cái kết quả là tôi được cái này và tôi được cái kia, và chỉ nhắm đến cái vấn đề thoát cho chúng sinh thôi. Đó, thành ra không có nhắm gì đến cho mình hết, mà nhắm cho chúng sinh thôi. Thì cái đó là cứu theo một cái tinh thần gọi là từ bi, mà đúng nghĩa là cứu. Còn cái kia không phải là cứu, cái kia là mua phúc, nghĩa là gọi là cầu phúc mà mới cứu, chứ không phải là thực tâm muốn cứu. Trong tâm không có cứu, trong tâm là chỉ vì muốn mình được một cái cầu cái phúc nào, cho nên mình phải đổi cái cầu phúc đó bằng cái cứu. Tại vì vậy cái sự cứu ấy không phải là do nơi cái tâm cứu nó hiện ra, mà là do nơi cái tâm lợi cho chính bản thân mình mà nó hiện ra. Cái gì mình làm với âm mưu cho mình thì đương nhiên cái đó không phải là cái nhân tốt. Mình nói ví dụ như dân biểu hay là ứng cử tổng thống, thủ tướng, dân biểu, và những cái ngày mà sắp sửa bầu cử thì là những người đó rất là bình dân, tới bắt tay từng người dân, nói chuyện từng người dân. Những cái tinh thần bình dân ấy không có thực sự là bình dân, mà những tinh thần bình dân ấy là những tinh thần mưu tính, có lợi trục lợi, chứ không phải là trong tâm họ bình dân thật, họ là giả đò. Và khi họ đắc cử được, đố mình mà được bắt tay với họ đó, trừ khi họ lại sắp sửa tái cử thì mình mới lại được bắt tay lần nữa đó. Thành ra cái bắt tay đấy không phải là một cái thực, cái bắt tay đó đầy mưu toan tính toán cho chính bản thân họ, không phải vì người dân. Họ ra ứng cử không phải vì người dân, vì họ. Họ bình dân với người dân không phải vì họ thương người dân, mà là vì họ muốn được lợi. Thế thì khi mình phóng sinh với một cái tinh thần không phải là cứu, mà với một tinh thần là trục lợi, chứ không phải tinh thần cứu, thì như thế đó, thì từ cái tâm của mình đó, nó cũng không có tạo nên những cái nhân, tức là những cái hạt giống của sự cứu thoát. Mà mình phải phóng sinh với một tinh thần là mình vì muốn cứu nó, mình cứu để cho nó thoát, thì như thế đó nó sẽ có nhân duyên với mình, như một vạn con cá kia có nhân duyên với Lưu Thủy Trường Giả. Và khi mà mình cứu nó thì mình sẽ cảm tạ nó là nó đã giúp cho mình thành tựu cái hạnh cứu thoát, mình thành tựu cái nhân cứu để tương lai mình mới thành tựu cái quả thoát. Cho nên nó có cái nhân duyên với cái chuỗi nhân quả đó với mình. Người ta có nhân duyên nhau nhiều lắm. Có nhiều người có cái nhân duyên hại nhau với mình, có nhiều người có những cái nhân duyên đánh nhau với mình, có nhiều người có nhân duyên ghét nhau với mình, có nhiều người có nhân duyên giúp đỡ với mình, có nhiều người có nhân duyên thương mến với mình. Cho nên có vô số nhân duyên. Mình hãy chọn cho tất cả chúng sinh có một cái nhân duyên với mình, đó là nhân duyên cứu thoát. Thì khi tăng hay là chư Phật đã tu tập là như vậy, cho nên vậy là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, đó là tăng. Cho nên vì như thế đó thì chỉ có gieo một cái nhân duyên với chúng sinh, đó là một cái nhân duyên cứu thoát. Còn không có gieo những cái nhân duyên thương ghét hận thù buồn vui lưu luyến gì hết đó. Đó, chỉ gieo một cái nhân duyên thôi, cứu thoát. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có một thứ để làm cứu khổ cứu nạn, đó là giải thoát, cứu thoát. Chỉ gieo cho nhân duyên như vậy. Thì khi mình gieo nhân duyên với lại loài chim cá với một cái nhân duyên cứu thoát, mình cảm ơn nó là bởi vì nó làm cho cái nhân duyên cứu thoát đó của mình càng lúc càng mạnh. Mình không cần có cái nhân duyên là được trúng số, được tình cảm như ý, được tăng tiền lương, được hết bệnh này bệnh kia, mình không màng. Mình chỉ màng một cái là mình cứu thoát chúng sinh chỉ vì sự nghiệp cứu thoát. Đó. Cho nên cầu cho càng lúc cái sự cứu thoát của mình càng tăng, càng mạnh, càng phát triển, càng kiên cố, bất thối chuyển. Thì như thế gọi là Bồ Tát Đạo. Đó, như thế gọi là đạo đưa đến diệt của Đại Thừa Phật Giáo. Đó. Đạo đưa đến diệt của Tiểu Thừa đó là Bát Chính Đạo. Mà đạo đưa đến cái con đường mà diệt đó, của Đại Thừa đó là con đường mà cứu độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra như thế đó thì chúng ta sẽ tu tập được cái nhân cứu để được cái quả thoát. Thì như thế thì tự chúng ta đó, trong cái hiện tại này tự chúng ta sẽ tránh được mọi cái mà trói cột đó, mà mình sẽ được cái thoát. Và rồi thì mình gieo cái nhân thoát đó cho nên là vô lượng chúng sinh trong cái đời sống của mình. Thì như thế đấy á, thì có nghĩa rằng là đó là một cái phương pháp mà phóng sinh hay cứu của Phật giáo, chứ không phải của từ thiện theo lối đời. Từ thiện theo lối đời người ta dạy cho nhau rằng là hãy phóng sinh bằng mưu mô, tức là khi nào cần thì phóng, còn khi nào không cần thì dẹp, không có phóng. Nhưng mà mình á, thì rằng là mình cần cái vấn đề, mình tha thiết, mình cần cái vấn đề là giúp chúng sinh, cứu chúng sinh. Chúng sinh lúc nào cũng cần được cứu. Đó. Chim cá hay bất cứ cái loài nào lúc nào nó cũng cần được cứu. Cho nên hễ mà mình mà có phương tiện, đó, hay là có thời gian, hay có môi trường, là mình đều thực hiện cái cứu theo cái ý nghĩa nhắm đến chữ thoát. Đó. Thế thì cũng giống như ở cuộc đời này, hễ mình mà có phương tiện, có thì giờ, có môi trường là mình gieo cái nhân là lợi, gieo cái nhân là cái nào có lợi. Nhưng mà đừng quên là chẳng có nhân nào lợi mà thoát được, thoát không có nhân nào lợi nào có thể thoát được lão bệnh tử. Nhưng mà nhân cứu thoát đấy, mà nhân cứu á thì lại vì cái nhân cứu cho nên do đó đời đời kiếp kiếp là luôn luôn hễ sinh ra là cứu, hễ sinh ra là cứu. Mà cái người mà sinh ra cuộc đời này để cứu thì đương nhiên cái người đấy luôn luôn ở một cái vị trí tốt đẹp và an lành. Nếu cái người mà sinh ra cuộc đời này luôn luôn để cầu được cứu là những người bi đát nhất, những người mà mang những cái mà nhân quả đó tệ hại nhất, cho nên mới sinh ra là chỉ để cầu cứu, bi đát lắm, cầu cứu trên mọi vấn đề. Còn nếu mà sinh ra mà chỉ để cứu thì thực là phản hạnh. Thì thực đó là một cái điều mà gọi là phúc báo cho mình và cho mọi người. Nếu mà mình sinh ra để cứu thì tất cả những cái người nào có nhân duyên với mình là những người ấy đều may mắn. Nếu mà mình sinh ra chỉ để cầu người ta cứu thì những người xung quanh mình thực là phiền với mình. Tại vì khi nào thấy mình đâu đó là thấy rằng là kể lể đau khổ rồi năn nỉ ỉ ôi, nghe mà mắc mệt đó. Thì cái cuộc đời nó bi đát lắm. Nhưng mà nếu mình mà sinh ra mà mình cứ cứu thôi đó thì rằng là cái cuộc đời này của mình đó gọi là mình cảm thấy nó có ý nghĩa lắm đó. Và mình cảm thấy rằng là không có đến mức mà gọi là cuộc đời này nó trống rỗng khiến cho mình phải trầm cảm, cuộc đời này thất bại khiến cho mình phải u buồn đó. Mà khi nào mình cũng cảm thấy rằng là mình có một cái lý tưởng sống đó. Và mình cũng cảm thấy mình vui trước những cái sự thoát của những cái nhân mà mình cứu. Khi mình gieo cái nhân cứu, mình sẽ thấy được cái thoát và từ những cái đối tượng được cứu. Và khi đó tự nhiên trong tâm mình nó cũng cảm thấy thoát lắm, nó cũng cảm thấy thoát vui vẻ. Và như thế đó, còn cảm giác nào mà an lạc hơn cái cảm giác thoát? Thành ra như thế, chư tăng hay là Phật pháp nói chung, hay là hàng ngũ mà gọi là đệ tử Phật nói chung, bất kể là tăng hay tục, là Đức Phật đều muốn cho cả tăng lẫn tục đều tu được nhân cứu và thành tựu được quả thoát. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói giáo pháp của Ngài đó, là cái giáo pháp dạy cho mình cái nhân quả cứu thoát. Vì vậy cái giáo pháp đó chỉ có một vị, vị đó là vị cứu thoát. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết là giống như nước trong biển cả, nó chỉ duy có một vị mặn. Đạo của ta cũng thế, nó chỉ có duy nhất có một vị giải thoát mà thôi. Như vậy, nếu mà chúng ta đến với lại đạo Phật, chúng ta tụng kinh, tụng kệ, chúng ta niệm Phật, mà trong tất cả những lời kinh, tiếng kệ hay là sự niệm Phật, lễ bái của chúng ta, mà nếu suy nghĩ lại nó chẳng có một cái vị giải thoát nào hết, thì là coi như chúng ta ngoại đạo. Cho dù có tụng kinh Phật đi nữa, chúng ta cũng vẫn là ngoại đạo. Nhưng mà nếu mà trong tất cả mọi hành động, tư duy, suy nghĩ, hành động của chúng ta đều được cái tinh thần, cái nhân, cái quả cứu thoát, thì đó là chính pháp. Đó là tư duy của mình là chính điểm, hành động đó của mình là chính hành, lời nói đó của mình là chính ngữ. Thế như thế là đạo. Thành ra chính niệm của Phật Pháp là như thế. Nếu mình luôn luôn như thế gọi là chính định. Nếu mà cái đời sống này của mình mà như thế đó hả, thì gọi là, thì nếu mà đời sống của mình luôn luôn sinh hoạt như thế thì gọi là chính mạng đó. Mà cái nhân quả của mình nó như thế đó, thì gọi là chính nghiệp. Thì như thế đó, nếu mà mình hiểu được hết như thế đó thì gọi là chính kiến. Ở đó là bát chính đạo. Thì cái bát chính đạo đó nó mới đưa đến cái vấn đề mà gọi là diệt, tức là niết bàn. Thế thì Đức Phật không có phải dành riêng những cái pháp đó cho tăng, mà Đức Phật đó là dành tất cả những pháp đó, không có dành riêng, mà là dành nó cho là vô lượng vô biên chúng sinh. Là Đức Phật muốn cứu họ, và Đức Phật cứu họ bằng cái cách như thế thôi. Đó là cái pháp cứu của chư Phật, mà không có Thượng Đế nào hiểu nổi, làm nổi, mà cũng chẳng có tôn giáo nào đề cập đến cái vấn đề nói trên đó. Thế vấn đề là cứu và thoát và tinh thần của nhân quả, chỉ có đạo Phật thôi. Cho nên vì vậy ban nãy tôi mới nói, nếu mình muốn học y khoa mình phải tới một vị mà học giả của y khoa. Nếu mình muốn học khoa học mình phải đến những nhà khoa học gia. Mình muốn học về kinh tế mình phải đến những cái nhà mà chuyên viên về kinh tế học đó, mình mới học được. Nhưng mà tất cả những cái người đó chỉ hiểu một cái phiếm diện, một mối nhân quả của vấn đề đó. Còn cái Phật Pháp này là học một cái tinh thần mà nhân quả đó là trong nghĩa là vi tế nữa. Thành ra hiểu biết hết mọi những cái yếu tố của nhân quả. Ở kia họ chỉ hiểu nhân quả, nếu mà học kinh tế họ chỉ hiểu một cái thứ nhân quả là làm sao để có lời, mà họ không hiểu được cái nhân quả là tại sao có khi họ thành công mà có khi họ lại thất bại. Họ không hiểu. Họ không hiểu là do vì cái nhân họ suy nghĩ nó không chính xác. Đó. Còn cái người học Phật là hiểu hết mọi những cái nhân quả như vậy. Người học Phật hiểu biết rằng là có khi đó, có khi thì cái kinh tế nó có thể đem lợi, nhưng mà cũng có khi cái kinh tế nó đem hại. Cho nên vì như vậy mục tiêu của mình không nhằm vào kinh tế, mà mục tiêu của mình chỉ nhằm vào cái vấn đề gọi là cứu và thoát. Cho nên chẳng hạn như bây giờ chúng ta cũng có thể thấy là kinh tế của cái thế kỷ này nó càng ngày nó càng phát triển hơn với thế kỷ trước. Thành ra con người sống nó càng ngày nó càng tiện nghi hơn, nó càng văn minh hơn đó. Và đó là sự thành công của nó. Nhưng không đâu, lật lại cái mặt trái của nó đi, cả một sự đe dọa cái thế giới này một cách nghĩa là khốc liệt. Đó là chính cái vấn đề là ô nhiễm. Đó là chính là cái vấn đề gọi là môi sinh, môi trường gì hỏng hết. Đất nước lửa gió gì đều bị nhiễm hết. Nước cũng nhiễm. Rồi thì gọi là đất cũng nhiễm. Rồi thì đến cả không khí cũng nhiễm là gió. Cho nên là tất cả những cái tính chất như vậy nó là nó đều yếu tố thiên nhiên, nó đe dọa. Nó đe dọa cái thiên nhiên này, nó bị ung thư. Người ta chỉ thấy là khi con người bị ung thư là chuyện đáng sợ. Nhưng mà một con người ung thư chỉ có con người ấy chết. Nhưng mà nếu thiên nhiên này bị ung thư thì muôn loài đều chết. Mà thiên nhiên này đang bị ung thư. Thiên nhiên này bị nhiễm rất là nhiều. Không khí cũng nhiễm. Đó. Trong gió cũng nhiễm, trong nước cũng nhiễm, trong đất cũng nhiễm. Và càng ngày càng được báo động. Đó. Nhưng mà chỉ vì lòng tham cho nên là con người vẫn chỉ có đuôi mù trước tất cả những cái sự mà cảnh báo đó. Chỉ có nhìn lợi, lợi, lợi mà không nhìn cái mặt lật ngược lại của lợi nữa, chính là hại. Cũng như là chỉ có mong ngày thôi, nhưng mà ngày mà chấm dứt là đêm nó sẽ đổ xuống. Thì tất cả những cái vấn đề này cũng vậy. Thì khi mà mình nói là cái thiên nhiên nó đang còn bị ung thư. Ung thư ấy tức là nó bị nhiễm, tức là nó không có gọi là nó không có sản sinh, nó không có trưởng dưỡng một cách bình thường. Mà nó bắt đầu gọi là nó bắt đầu bị biến chuyển, nó thay đổi. Cho nên rồi khoa học là cũng cảnh báo mà mấy chục năm sau là người ta thiếu nước vô cùng, là bởi vì những cái dòng nước đó mà bị ô nhiễm, không thể uống được và không thể sử dụng được rất nhiều, mà con người thì cứ càng ngày càng sản sinh đông ra, đất không đủ, nước không đủ, thành thử ra đất thì bị ô nhiễm. Là chẳng hạn như ngay ở Việt Nam có một số đất đai bây giờ đó, ở miền Trung, ở miền Bắc không trồng trọt được, là bởi vì bị cái chất da cam hỏng, không trồng trọt được. Mà nếu trồng trọt được thì những cái thực phẩm nó lên nó ăn cũng có thể trúng độc. Thành ra đó cũng có thể nói là cái vấn đề là thiên nhiên này nó là nuôi sống con người. Tại vì không ai phủ nhận được người ta có thể là không có tivi, không có máy bay, nhưng người ta không thể nào mà không có không khí, không có nước, không có lửa và không có gió được. Không thể. Có thể là không cần máy bay, thời xưa không cần máy bay vẫn hạnh phúc. Nếu bây giờ mà mình mà đi ngược dòng thời gian trở về cái thời mà không có Boeing, không có Airbus gì đó, mà mình gặp các vị như hồi xưa như là Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, mình hỏi có hạnh phúc không? Mà bảo hạnh phúc chứ. Chứ đâu phải là phải có tiện nghi mới hạnh phúc. Nếu mà phải có tiện nghi mới hạnh phúc thì bây giờ mình đang đau khổ. Tại mình đừng quên rằng đó, ít nữa, 1-2 thế kỷ nữa, người ta cũng có đi nghỉ hè ở California, hay là đi nghỉ hè ở Paris, hay đi nghỉ hè ở London đâu. Người ta nghỉ hè ở trên sao Mộc, sao Hỏa. Mình sung quá, mình bi đát quá, mình không thể nào đi nghỉ hè đâu. Nhưng bây giờ mặc dù mình biết chắc chắn điều đó, mình cũng không lấy đó làm buồn, làm thất vọng. Mình vẫn vui. Như vậy thì đĩa bay để lên sao Hỏa, sao Mộc để mà nghỉ hè đó không phải là vấn đề hạnh phúc. Không hề là vấn đề hạnh phúc, chẳng tác động gì đến. Mình có thể làm chủ cái hãng Boeing đi nữa đó. Nhưng mà mình đang gặp vấn đề rắc rối. Chẳng hạn bây giờ tôi có làm tổng thống được, như là Trump ấy, ở tổng thống Mỹ giờ đang gặp rắc rối, cũng đinh cái đau, cũng điên cái đầu, cũng là gọi là phiền não vô cùng, cũng mệt mỏi, cũng là gọi là khổ. Thành thử ra rằng là không phải chức vụ quyền thế, không phải tiền bạc, không phải máy móc, không phải là tất cả mọi thứ quyết định hạnh phúc. Mà sự quyết định hạnh phúc ấy là ở nơi tâm. Cho nên Đức Phật kết luận lại. Đó. Đức Phật mới nói rõ rằng là không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Khi mà cái tâm hồn của mình nó được an tĩnh á, đó là hạnh phúc tối thượng. Chứ không phải là phải có quyền, phải có tiền, phải có bất kể một cái gì. Nhưng mà chính cái hạnh phúc của mình á, nếu một cái hạnh phúc của mình mà nó đúng cái nhân quả thuộc về lương thiện, thì đương nhiên mình cũng hiểu ngay cái hạnh phúc của sự cứu và thoát. Thì một khi mà cứu, mà thấy mọi người được thoát, thì đó là một cái sự hạnh phúc kia lắm. Khi mà mình nhìn thấy cái nhân, cái quả của mình nó thành tựu. Tức là do nên cái nhân cứu đấy mà bao nhiêu người được thoát, thì mình sẽ cảm thấy rằng là hạnh phúc kia lắm. Thành ra vì như thế thì chúng ta cũng thấy là bây giờ Bồ Tát đó, sự sinh hoạt của Bồ Tát đó là sự mà cứu khổ, cứu nạn. Và Ngài chỉ có cứu khổ, cứu nạn, Ngài không có một cái gì khác hết. Thì từ dưng ra đó, mình sẽ hiểu ngay rằng là như vậy thì cái tâm của Ngài Ngài luôn luôn nhìn thấy những cái thoát thấy cái quả của cái nhân của Ngài làm. Và khi nào Ngài cũng chỉ thấy toàn bộ những cái quả thoát đó, những cái quả đó đó, với lại cái nhân cứu là những cái chủng tử nằm ở trong A-lại-da của Ngài. Và trong A-lại-da nó chỉ còn lại có một cái nhân đó, là cứu và một cái quả là thoát. Đó. Thì như thế đấy, thì cái A-lại-da đó sẽ đúc kết nên một cái gọi là mặt na. Thì cái mặt na ấy chỉ là một cái mặt na tích tập bởi cái cứu và thoát. Cho nên cái mặt na ấy là một cái, chúng ta có thể nói là một cái ngã thể hiện xuất hiện ở cuộc đời này chỉ để cứu và chỉ để đưa chúng sinh đến thoát, như Đức Phật đặt đến cái cuộc đời này vào cái trường hợp thể hiện mà chúng ta nói là ngày rằm tháng tư là ngày Đức Phật đản sinh. Thì Đức Phật ấy, mọi Đức Phật đản sinh đó là từ tất cả những cái tạng nó đưa đến một cái mặt na. Cái mặt na ấy là ngã, mặt na ấy nó là cái gốc, rồi nó mới chỉ huy cái ý thức, một cái ý thức đó nó lại gọi là làm việc đó, và cho ý kiến của năm thức đó, là gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Mấy thứ đây không có ý kiến, mình thấy cái gì mình không có ý kiến, cái ý có ý kiến thôi đó. Mà cái ý kiến mà mỗi ý kiến đều khác nhau, thì tại sao? Tại vì mặt na khác, mặt na nó là cái tôi đấy. Thành ra nếu cái chủng tử là a lại ra thức mà cái tôi nó xấu á, toàn là cái nhân xấu thì cái tôi ấy nó xấu. Mà khi cái tôi nó xấu thì mọi cái ý thức của nó, suy nghĩ của nó toàn xấu. Thế thì nếu mà như vậy đó thì mình có thể nói rằng là đây chúng ta không có đề cập đến cái vấn đề mà là chuyển thành tứ trí. Nhưng mà chúng ta cứ nói là nếu mà cứ để y bát thức như vậy đó, thì cũng đương nhiên rằng là với những cái tàng thức mà chỉ có cứu và thoát, thì cứu và thoát ấy thành một cái ngã ấy chuyên cứu và thoát. Và cái ý kiến đó, cái sự suy nghĩ đó là toàn tìm cách cứu để cho mọi người được thoát. Thì đó gọi là những cái hóa thân thể hiện. Thành ra tất cả mọi hóa thân thể hiện của Phật với lại của Bồ Tát đến cuộc đời này chỉ có một mục tiêu: cứu cho chúng sinh thoát, chứ không phải cứu chơi, không phải cứu nhất thời, mà cứu đây tức là cứu thoát. Mà nếu muốn cứu thoát thì không ngoài những cái nhân nào đó là cái nhân gọi là cứu thoát thì nãy giờ tôi trình bày. Thì đó là cái vấn đề mà gọi là chúng ta tu học Phật. Thế thì chúng ta cũng có một cái nhân duyên, thành ra chúng ta mới biết tới cái pháp của Đức Phật. Và chúng ta, cái nhân duyên của chúng ta mạnh hơn nữa thì chúng ta hiểu được cái pháp của Đức Phật. Và nếu mạnh hơn nữa thì chúng ta hành được. Và nếu mà mạnh tới độ mà gọi là viên mãn thì chúng ta thành tựu, chứng được. Thế thì cái nhân duyên nó đi từng bậc. Thì nếu mà chúng ta có nhân duyên với lại pháp của cứu thoát, tức là giải thoát, thì chúng ta mới nghe được những cái pháp về giải thoát, thì chúng ta mới biết cái nhân quả của pháp giải thoát, chúng ta mới hành được cái sự giải thoát. Và nếu chúng ta không có cái nhân duyên đó, chúng ta cứ mê mờ và chúng ta cứ tin rằng là đạo Phật là cầu xin thôi, là mình cầu xin đủ mọi thứ đó, mà chúng ta chưa từng bao giờ cầu xin giải thoát. Mà cầu xin đủ mọi thứ cũng như cầu xin giải thoát không bao giờ thành được hiện thực. Chỉ có vấn đề gieo nhân thì quả nó thành, còn chẳng có vấn đề nào dùng nhân cầu mà quả thành hết. Cho nên vì như thế chúng ta phải đi làm thì chúng ta mới giàu, chúng ta bệnh thì chúng ta phải đi chữa. Chúng ta không có thể chữa bệnh bằng cách cầu nguyện, chúng ta không thể chữa bệnh nghèo bằng cách cầu nguyện, chúng ta không thể được mọi sự như ý bằng cách cầu nguyện, chúng ta không thể no nê được bằng cách cầu nguyện, vân vân. Ở tất cả chúng ta phải gieo nhân thì chúng ta được quả. Đức Phật chưa bao giờ dạy và chưa có một kinh nào ghi rằng là cứ việc cầu nguyện rồi thì sẽ thành. Và đối với lại Đức Phật, nếu mà chúng ta muốn an thì chúng ta cứ việc cứu thoát ra đi thì sẽ an thôi. Còn nếu mà chúng ta mà giết người cướp của, chúng ta lẩn trốn ở trong chùa đi nữa, và chúng ta cầu nguyện Quan Âm để cho cảnh sát đừng có điều tra và đừng có bắt, vô ích. Phật không thể che chở những cái điều mà bất nhân, bất nghĩa là mà bất nghĩa mà như vậy được. Ai gieo nhân thì lấy chịu, tự tác thì tự thọ. Phật pháp nói như vậy, tư tác thì tự thọ. cho nên Đức Phật cũng can thiệp được. Vì như vậy Chúa cũng can thiệp được, Thượng Đế cũng can thiệp được. Như bây giờ nếu mà ở đây mọi người nó mà có cái dịp đó, đến Phi Châu, về Á Châu, đến những cái xứ sở mà nghèo đói, thì chúng ta sẽ thấy người ta khổ như thế nào, người ta bi đát như thế nào. Nếu mà Đức Phật quyết định được người ta, nếu mà Thượng Đế quyết định được người ta, mà Đức Phật và Thượng Đế vẫn để yên như thế, thì thiệt là ác. Thành ra dĩ nhiên là Đức Phật không quyết định được, và Thượng Đế cũng không quyết định được. Những người ấy tự gieo nhân, tự chịu. Bây giờ họ chỉ cần sửa nhân, họ thay nhân đi, thì quả tự nhiên nó thay. Anh Đức Phật dạy cho họ cách giải thoát là họ hãy gieo những cái nhân như thế này thì họ được như thế kia. Còn nếu mà Đức Phật có thể quyết định được thì tại sao trên cuộc đời này người nghèo đông hơn là người giàu, người khổ gần như chiếm 100%? Tại vì người giàu cũng khổ. Rồi sao Đức Phật dừng dưng? Rồi tại sao Thượng Đế dừng dưng? Tại vì Thượng Đế cũng như Đức Phật, không can thiệp được. Ai làm thì lấy chịu. Mình có thể nào cầu Đức Phật mình uống hết một chai thuốc độc mà không chết? Không được. Đức Phật chỉ dạy cho mình những cách không chết bằng cách đừng có bao giờ uống thuốc độc. Chứ không phải là Đức Phật nói rằng là cứ việc uống có ta đây. Thành ra đó thì chúng ta phải hiểu những cái vấn đề đó, để mà chúng ta mới chiếu theo cái tinh thần đó của Đức Phật, chúng ta tu tập, chúng ta sẽ trở thành những cái người không phải chuyên viên cầu nguyện, mà chúng ta trở thành những người chuyên viên hiểu biết về nhân quả. Và chúng ta sẽ dạy lại cho mọi người né những cái nhân này đi, đừng làm, hãy làm những cái nhân như thế này. Cho nên nói là né những nhân này đi là nguyện đoạn nhất thiết ác, hãy làm những cái nhân này đi là nguyện tu nhất thiết thiện. Tu nhất thiết thiện theo một tinh thần vì chúng sinh, cho nên nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì từ dân ra nó mới có cái công đức, nó không phải là mưu mô tính toán. Thì mình sẽ trở thành cái vấn đề rằng là mình với cái pháp cứu thoát là một. Thành ra ở chỗ nào có mình thì chỗ đó có cái pháp cứu thoát. Và như thế thì mình là hiện thân của sự cứu thoát. Cho nên người ta trọng Phật, người ta trọng các vị A-la-hán là tại vì, hay là các vị Bồ-Tát, là bởi vì các vị nó xuất hiện ở chỗ nào thì người ta được cứu. Và các vị đó với cái pháp cứu thoát không bao giờ lìa nhau. Cho nên vì vậy ở trong kinh Phật mới nói Phật là pháp. Thế như vậy thì cứu thoát ấy là Phật. Mà trong kinh Phật mới nói rằng là Đức Phật bảo Như Lai không phải là 32 tướng. Thành ra nếu nhìn thấy 32 tướng mà gọi là thấy Như Lai có đúng không? Ngài Tu Bồ Đề nói ra thưa không, không đúng. Tại vì Phật là pháp chứ không phải Phật là cái thân như thế này. Cho nên gọi là pháp thân. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta mà từng ăn quá đường mà tụng kinh cúng dường, niệm là cúng dường thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân, thấy chưa? Pháp thân. Cái pháp thân thanh tịnh ấy gọi là Tỳ Lô Bá Na Phật. Thành ra chư Phật lấy pháp làm thân, chư Phật không có lấy sắc làm thân. Phàm phu đó là lấy sắc làm thân, lấy nghiệp làm ngã. Còn Đức Phật đó thì lấy pháp làm thân. Cho nên vì như vậy đó thì Đức Phật với pháp là một, có nghĩa là tam muội là định. Vì Phật với pháp là một, có nghĩa là Phật với giới là một. Phật với định là một, Phật với giới là một. Rồi thì lại Phật lấy pháp làm thân, pháp đấy là pháp trí tuệ, hiểu biết mọi nhân quả để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên vì như thế Phật với huệ là một. Như vậy Phật với huệ là một, Phật với giới là một, Phật với định là một. Hay nói chung Phật với giới định huệ ấy là một. Thành ra vì như thế mới nói rằng là tu hành theo đạo Phật là phải tu giới định huệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hiểu rõ thì chúng ta lại tu giới định huệ là chúng ta là chỉ có lo rằng là làm sao mà mình ngồi không nhúc nhích, đó là định. Làm sao mà mình gọi là có thể gọi là hiểu biết kinh điển thôi, đó là trí tuệ. Và dù mình giữ giới ăn chay niệm Phật, đó là giới, mà mình quên đi là cái giới định huệ của Đức Phật đó là cứu thoát, là cái nhân quả cứu thoát. Đức Phật không bao giờ lìa cái sự cứu thoát, cho nên không lìa giới, không bao giờ lìa cho nên là định. Mà vì rằng là không bao giờ lìa cứu thoát, cho nên vì như vậy mọi tư duy của Đức Phật đều là sự cứu và đều là đưa đến cái kết quả là thoát khỏe. Mà không phải chỉ là cái vấn đề là mình học Phật cho nhiều rồi mình biết là kinh này nói cái gì, kinh kia nói cái kia là trí tuệ, không phải. Mà nếu mình bỏ qua sự cứu thoát, nếu mình bỏ qua sự cứu thoát thì cái kinh điển mình nói không có vị của cứu thoát, tức là không có vị của giải thoát. Thế thì mình đang còn nói kinh điển của ngoại đạo chứ không phải mình nói kinh của Phật. Đấy, kinh của Phật là chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát. Mình phải hiểu như thế. Thì vậy đó, thì mình mới tu thành được cái giới định huệ. Còn cấp bình thường mà mình học theo những cái giới mà mình chỉ ăn chay niệm Phật, rồi cái giới là nó cái ví dụ như thế, là cái giới là vào chính điện thì phải mặc áo tràng, không thôi tổ chết, rồi đến chùa mà làm rớt bể một cái bát thì phải đền 10 cái bát chứ không thôi là đọa chết, cái đó không phải giới. Đó. Còn cái giới thật của Phật pháp đó là chư Bồ Tát với chư Phật giữ một cái giới gì? Cái giới cứu thoát, cái giới mà phải độ sinh. Là cái giới đó là phải độ sinh. Mình có thể vào chánh điện mà áo tràng cho nó trang nghiêm, nhưng mà tâm không trang nghiêm, Đức Phật không cần áo, Đức Phật cần tâm. Và Đức Phật đâu cần áo, cái áo không có tượng trưng cho sự trang nghiêm. Chỉ có cái gì là trang nghiêm? Cái tâm cứu thoát, tâm ấy là trang nghiêm. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì ở đây hồi nãy tôi nói, tôi chỉ mới nói 7 phần rồi đó, đâu cần phải làm 7 thất, 7 phần thôi đó. Mà mỗi tháng là mỗi dịp gì đó là cứ 7 phần như vậy cho đến ngày chết, được thực sự rằng là dư rồi, dư phúc rồi, dư phúc để mà siêu rồi, đâu có cần phải gọi rằng là hồi hướng cái gì nữa. Cái đó gọi là tự hộ niệm cho mình, tự lo cho mình. Thì như thế đấy thì mình sẽ biết là trong tương lai gần hoặc xa, mình mà bị nguy nan gì sẽ có người cứu, mình sẽ được cái nhân duyên cứu. Và mình phải hiểu rằng cái phúc á, nó cứu mình hay nhất. Tiền không cứu được mình, phúc cứu được mình. Mình có thể giàu, nhưng mà mình bước lên một chiếc phi cơ cùng với một thằng khủng bố, là mình sẽ cùng với nó là bay lên một cái cõi nào đó. Còn nếu mà mình có phúc thì tự dưng ra khiến cho thằng khủng bố đó, nó tự nhiên nó sẽ không chọn cái chuyến của mình đó. Mà nếu mà mình mà không có phúc thì đương nhiên thằng khủng bố nó ngồi kế bên mình. Nếu mà mình có phúc á thì mình đến ngã ba đó mình quẹo phải, thằng khủng bố tự nhiên quẹo trái. Còn mình vô phúc là mình quẹo cùng đường đó. Mà tất cả những cái chuyện đó là ai quyết định? Rằng là tiền bạc quyết định ư, hay là quyền lực quyết định, hay là bất cứ cái gì kết quyết định phúc hết? Phúc là một cái hãng bảo hiểm, mà bảo hiểm muôn mặt mà tốt nhất. Mình có bảo hiểm á, mình bị bệnh người ta chữa. Còn phúc nó bảo hiểm cho mình là không bệnh thì không cần chữa. Phúc nó bảo hiểm cho mình rằng là không bị tai nạn thì khỏi cần phải đền. Ở mình đi đóng bảo hiểm thì mình bị tai nạn thì nó đến. Đó là bảo hiểm tốt ở cuộc đời. Nhưng mà cái phúc này là bảo hiểm là tốt để vượt cuộc đời. Tức là chính cái phúc nó bảo vệ mình từ A tới Z. Mình đấy, đóng một quỹ bảo hiểm đó đi, là bằng cách thường gieo cái nhân cứu, nhắm đến vấn đề thoát. Đừng có gieo cái nhân cứu mà nhắm đến cái vấn đề là vụ lợi, thì tự dưng ra là nó mất phần công đức. Thì đó là cái vấn đề để chúng ta hiểu là tại sao phải nhờ tới những cái nhân quả đó thì mới cứu thoát được mọi chúng sinh. Nhờ vào nhân quả đó mà chim cá được cứu, nhờ vào nhân quả đó mà những kẻ ở địa ngục được cứu, nhờ vào nhân quả đó mà ngạ quỷ được cứu, và nhờ vào những nhân quả đó mà chúng ta được cứu. Thành ra chúng ta hãy thực hiện cái nhân quả mà mình vừa được cứu, chúng sinh cũng vừa được cứu. Cho nên rằng là đừng có coi thường mấy cái vấn đề mà gọi là phóng sinh hay là cái gì đó. Thì mà để rồi mỗi năm rằm tháng giêng phải cầu nguyện. Thành ra mỗi sự cầu nguyện của mình đâu có linh gì đâu. Thành ra chỉ có hạn có năm mà. Qua năm là nó hết đáp, tức là phải cầu lại. Còn nếu mà nó linh á, thì coi như mình cầu một lần là suốt đời, đâu cần cầu nữa đâu. Còn đây cầu rồi cầu nữa. Hôm nay cầu, tháng sau cầu, rồi nhiều khi tháng nào nó cũng cầu, thở ra là cầu. Như vậy là rõ ràng là cầu không linh, cho nên mới cầu đi cầu lại chứ. Còn nếu mà cầu linh rồi đó thì làm gì có chuyện cầu nữa. Cũng giống như chữa bệnh mà thành công, khỏe rồi, mình đâu có trở lại bệnh viện làm gì. Còn mà chữa rồi mà tuần sau phải vô lại là biết ngay là bác sĩ dở. Rồi tuần sau ra rồi cái này, tuần sau nữa lại phải trở lại nữa là biết ngay là một là bệnh nặng, hai là bác sĩ dở. Đó. Còn nếu mà chữa rồi là về phơi phơi, không có bị cái gì nữa hết, rồi là mạnh khỏe, không có trở lại với lại bệnh viện nữa, thì như thế đó là chữa trị hữu hiệu. Cũng vậy, nhưng mà mình cầu xong một lần thôi chứ sao mà cầu, mà Đức Phật đâu có nói rằng là cầu này có cái hạn trong vòng 3 tháng hay là cầu này có cái hạn trong vòng 1 năm, mà là rõ ràng là tự mình thấy hết hạn lâu rồi, cho nên bây giờ mình phải cầu. Cho tôi còn nhớ hoài, ngày xưa khi tôi còn ở bên Việt Nam, lúc đó là tôi chỉ mới có ngoài 20 tuổi thôi. Cái tôi tự nhiên, hồi đó tôi tụng kinh, chắc là tụng nhiều quá không biết sao đấy. Một ngày tôi tụng dữ lắm, một ngày tôi tụng đến 3 thời, mà một thời, mỗi lần một thời tôi tụng là gần 3 tiếng đồng hồ. Thành thử ra, bỗng một ngày tôi bị lùng phổi. Rồi cái đem vô bệnh viện Hồng Bàng, rồi sau khi mà họ nói là tôi bị cái bệnh gọi là tràn khí phế mạc, tôi còn nhớ cái tên Việt Nam gọi là như vậy. Rồi họ chữa trị tôi xong, thì khi mà họ cho phép tôi trở về chùa, tôi phải nằm ở trong cái trại cấp cứu của bệnh viện Hồng Bàng, bệnh viện Lao. Rồi thì ông bác sĩ trưởng trại ở đó, ông bác sĩ Tín, ông mới nói với tôi là, ông bảo thầy không có bị lao, thầy là bị tràn dịch, tràn khí phế mạc, cho nên bây giờ chữa như vậy rồi đó, thì thầy về nó, thầy cái phổi thầy nó yếu rồi, tại vì nó bị hút khí ra, nó đâm kim vô là hai lần, cái phổi nó cũng bị thương, thành ra thầy phải dưỡng thế này thế kia. Ông lại khá dặn dò tôi kỹ, rồi ông cũng chúc mừng tôi, và ông tôi cảm ơn ông, và ông nói với tôi một câu về là chúc thầy đó đừng bao giờ trở lại chỗ này đó. Thế đó là cái câu chúc gọi là chính xác nhất, nó đừng có cái nào trở lại nữa, và quả nhiên tôi không có trở lại. Quả nhiên là tôi cũng có cái dịp trở lại, và tôi cũng chẳng hiểu là giờ đây thì ông bác sĩ đó ra sao rồi, nhưng mà ông cũng lớn tuổi, tôi nghĩ chắc cũng không còn. Như thế đấy, thế vậy thì mình cầu một cái gì đó mà nó có cái tác dụng gọi là thành công đó, thì một lần cầu, một lần xong. Có cái gì cầu đi cầu lại, dẹp nó đi. Thành ra là hãy cầu một cái thứ gì đó mà một lần cầu là xong. Nếu như vậy hãy cầu cái sự cứu thoát, thì một lần cầu thì nó xong. Và hôm nay cũng tại vì nhân cái vấn đề của Vũ Lan, cho nên tôi mới nói đến cái vấn đề là lực của mười phương tăng ấy, là lực cứu thoát. Thì chúng ta cũng có thể thực hành nó qua cái vấn đề phóng sinh ngày mai, và nhờ như vậy mà chúng ta có thể cứu thoát được tất cả những sinh linh ngày mai có duyên với chúng ta, để là chúng sẽ được thoát đó, qua cái hạnh cứu đó của chúng ta. Và đừng quên rằng trong đó có thể có cửu huyền thất tổ đa sinh phụ mẫu của chúng ta trong đó, cho nên mới có nhân duyên hồi ngộ để cứu, đừng quên như vậy. Anh đó cũng là một cái lối báo ân thiết thực, chứ không phải chỉ cầu bằng miệng, nói bằng miệng mà không có một cái hành động thiết thực nào. Đó. Cũng như mình muốn cứu một người nào, mình phải vận động, mình phải làm đủ mọi thứ, chứ không phải mình muốn cứu là mình cứ chỉ gọi là tôi cầu cho bạn rồi, cầu cũng không cứu được, phải hành động. Cho nên như thế thì mình có thể gọi là báo ân chủ huyền thất tổ đa sinh phụ mẫu gì đó của mình qua cái vấn đề mà phóng sinh. Thành ra mong rằng là chùa Yêu Giang này cũng sẽ lúc nào cũng là đi đầu tiên phong ở cả cái cảnh giới Canada này trong cái vấn đề mà cứu thoát nói trên. Đó. Thì đó thì mới là sự báo hiếu đúng nghĩa. Và sau hết thì ngưỡng nguyện ngân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử của ngôi chùa Hiếu Giang này luôn luôn sống ở trong hành báo tứ trọng ân, thực hiện cái nhân quả của sự cứu thoát, đem công đức có được đó của chúng ta hướng đến cho pháp giới chúng sinh, cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời quá khứ tới nay thấy đều được đồng hành Phật đạo. Nam mô Vu Lan Bồ Tát Phật Bồ Tát. Nguyện đem tâm đức này hướng về thăm tâm càng đệ tử và chúng sinh.
Thank you.